Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020, trang trọng, ngắn gọn. Tỉnh Bắc Giang chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm nCoV, nhưng có 200 người có yếu tố dịch tễ được quản lý theo dõi. Trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV, việc nêu cao ý thức phòng ngừa dịch tại những nơi công cộng, đặc biệt là khi đi xe khách là rất quan trọng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 2, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Tại thành phố Bắc Giang, cùng với gần 3.000 tân binh trong toàn tỉnh, sáng ngày hôm nay, gần 200 tân binh của thành phố Bắc Giang cũng đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Tới dự lễ giao nhận quân của thành phố Bắc Giang có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Đại tá Nguyễn Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2. Năm 2020, thành phố Bắc Giang được giao tuyển chọn gần 200 tân binh để bổ sung cho các đơn vị quân đội và công an, gồm các đơn vị Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, Lữ đoàn 28 của Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1, các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh. Với phương châm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, không bù đổi, sức khỏe, trình độ học vấn và chất lượng chính trị của tân binh năm nay cao hơn các năm trước, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ngày một chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh đã đến động viên tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nên lễ giao nhận quân năm 2020 của thành phố Bắc Giang đã diễn ra nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và ngập tràn khí thế hăng hái của tuổi trẻ quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Tại huyện Việt Yên, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang đã dự lễ giao quân tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Do ảnh hưởng của dịch nCoV, ngày hội giao nhận quân hôm nay của huyện Việt Yên được tổ chức ngắn gọn. Tất cả tân binh đều được kiểm tra thân nhiệt. Năm nay, chất lượng tân binh của huyện Việt Yên được nâng lên, đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, tư tưởng chính trị, trình độ văn hóa. Trong số các tân binh được gọi nhập ngũ, có 15 tân binh có trình độ đại học cao đẳng, 40 tân binh đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây là năm mà Việt Yên có số thanh niên tình nguyện nhập ngũ khá đông, có tới 24 thanh niên tự nguyện đăng ký viết đơn tham gia nhập ngũ. Tại buổi lễ thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Các tân binh đã hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xứng đáng với truyền thống anh hùng của địa phương, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự lễ giao nhận quân và động viên các tân binh tại huyện Yên Dũng. Toàn huyện có hơn 200 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch. Tân binh tuổi đời từ 18 đến 26, 14 tân binh có trình độ đại học và cao đẳng, 193 trường hợp có sức khỏe loại 1 và loại 2, 13 tân binh được học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Ngoài ra có 6 thanh niên làm đơn vị tình nguyện xung phong nhập ngũ. Tân binh huyện Yên Dũng được giao về các đơn vị của Quân đoàn 2, Quân khu 1, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Yên Dũng tổ chức công tác giao nhận quân nhanh gọn, thực hiện kiểm tra y tế theo hướng dẫn của Cục Quân y Tổng cục Hậu cần.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh đã tới dự lễ giao nhận quân tại huyện Yên Thế. Trong đợt này, huyện Yên Thế có gần 200 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong số đó có 89 tân binh đạt sức khỏe loại 1, 2, 5 tân binh có trình độ cao đẳng đại học, 15 người viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Số tân binh này được giao cho các đầu mối của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Lữ đoàn Pháo binh 382, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409, Sư đoàn Bộ binh 3, Binh chủng Đặc công 113 Công an tỉnh. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh đã tặng hoa động viên tân binh của huyện Yên Thế, chúc các tân binh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Tại Lục Nam, mặc dù lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức gọn nhẹ hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV, song không khí buổi lễ vẫn diễn ra trang trọng, ấm cúng, thắm đượm tình cảm của quê hương dành cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Năm nay toàn huyện có gần 400 tân binh trúng tuyển tham gia nghĩa vụ quân sự tại 7 đơn vị. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn cùng lãnh đạo các sở ban ngành huyện Lục Nam đã tặng hoa động viên, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Công Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã tới dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Hiệp Hòa. Nhờ thực hiện tốt các quy trình tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ, nên trình độ văn hóa chính trị của các tân binh huyện Hiệp Hòa năm nay cao hơn các năm trước. Toàn huyện có 375 thanh niên các xã thị trấn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an, có 48 thanh niên tình nguyện nhập ngũ.
Đợt giao nhận quân năm nay, huyện Lạng Giang được giao hơn 300 chỉ tiêu, trong đó có 21 chỉ tiêu ngành công an. Các đầu mối đơn vị nhận quân gồm Đoàn 595 Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lữ đoàn Công binh 28, Quân chủng Phòng không Không quân, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không Không quân, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 và Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải và lãnh đạo huyện Lạng Giang đã tặng hoa, động viên các tân binh nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng lực lượng quân đội nhân dân ngày càng vững mạnh.
Trong ngày hội tổng quân năm nay, huyện Lục Ngạn có gần 400 tân binh thực hiện nghĩa vụ tại Sư đoàn Bộ binh 325 Quân đoàn 2, Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Sư đoàn Bộ binh 325 Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Lăng, Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không Không quân. 100% tân binh đều có đủ sức khỏe, đảm bảo phẩm chất chính trị đạo đức để gia nhập quân ngũ. Trong số đó có 58 thanh niên vớt đơn tình nguyện nhập ngũ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cùng lãnh đạo huyện Lục Ngạn đã tặng hoa, chúc các tân binh tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành những chiến sĩ ưu tú, vững vàng trong quân ngũ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã tới dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Tân Yên. Theo đó, trong đợt này, hơn 300 tân binh của huyện Tân Yên được bàn giao về các đơn vị Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an tỉnh. Qua đánh giá, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và quy trình tuyển quân, chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này của huyện Tân Yên được đảm bảo. Trong số 300 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, có 8 thanh niên có trình độ cao đẳng đại học, một người là đảng viên. Trên 70% thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2.
Lễ giao nhận quân năm nay, huyện Sơn Đồng có gần 200 tân binh lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó có 2 tân binh trình độ đại học, 122 trình độ trung học phổ thông, 37 tân binh đã học qua lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Số tân binh đạt sức khỏe loại 1 và 2 gần 75%, 127 tân binh là người dân tộc. Những tân binh nhập ngũ trong đợt tuyển quân này sẽ về huấn luyện công tác phục vụ trong quân ngũ ở các đơn vị, trường bắn quốc gia khu vực 1, Sư đoàn 325 Quân đoàn 2 và Sư đoàn 3 Quân khu 1.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 10 tháng 2, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố. Thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc toàn bộ 63 tỉnh thành đã được quán triệt 5 chuyên đề về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do mặt trận chủ trì và phối hợp thực hiện, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Từ nội dung các chuyên đề, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thảo luận xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2020. Trong đó tập trung tăng cường, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tính đến chiều ngày 10 tháng 2, trên thế giới có 40.614 người mắc nCoV, 910 người chết. Tại Việt Nam ghi nhận 14 người mắc, 6 người được điều trị khỏi. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Dịch bệnh Corona, tính đến chiều ngày 10 tháng 2 tại Bắc Giang, có 14 người nghi ngờ được cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm, 13 người đã có kết quả âm tính và hết thời gian cách ly theo dõi. 318 người có yếu tố dịch tễ được quản lý theo dõi, trong đó 118 người đã theo dõi qua 14 ngày, không có biểu hiện bệnh và đã ngừng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, giới chuyên gia cảnh báo về nguy cơ cao lây lan virus corona tại những không gian hẹp như tàu, thuyền, xe buýt và tàu hỏa. Do vậy, công tác phòng ngừa dịch ở bến xe hay trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng, nơi thường xuyên tập trung đông người là vô cùng quan trọng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trung bình mỗi ngày, tại bến xe khách Bắc Giang có khoảng 4.000 lượt hành khách đến và đi. Theo quan sát, hầu hết mọi người đều đã đeo khẩu trang khi đến bến xe. Qua việc vận chuyển hành khách, các tài xế cũng đã tuyên truyền nhắc nhở mọi người thực hiện việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng. Anh Nguyễn Văn Hưng, lái xe vận tải hành khách cho biết.
Nhiều khách là họ không đeo thì mình cũng nhắc nhở. Nhắc nhở có nghĩa là bảo họ đeo vào. Đeo khẩu trang để chống dịch.
Anh Nguyễn Thế Hải, một lái xe vận tải hành khách khác cho biết thêm.
Khách là đa số là thường xuyên người ta lên xe người ta đeo khẩu trang trước, đeo khẩu trang thì an toàn hơn.
Để góp phần phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, bến xe khách Bắc Giang đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, thông tin về dịch bệnh cũng như cách thức phòng ngừa dịch qua hệ thống loa truyền thanh, đồng thời triển khai nhiều biện pháp đối với công tác phòng chống dịch bệnh tại khu vực bến. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khanh, giám đốc bến xe khách Bắc Giang thông tin thêm.
Bến đã thực hiện một số các biện pháp như sau. Cái thứ nhất là đảm bảo cái công tác vệ sinh an toàn trong bến là thường xuyên được sạch sẽ. Cái thứ hai là tuyên truyền lái xe và hành khách thực hiện tốt các cái việc vệ sinh phòng dịch, đeo khẩu trang cũng như là rửa tay bằng xà phòng. Cái thứ ba là kết hợp với các cái cơ sở y tế của thành phố để phun thuốc khử trùng. Thứ tư là tổ chức là tuyên truyền và phát khẩu trang cho hành khách đi xe.
Để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, mỗi người cũng cần nêu cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ khi đến những nơi tập trung đông người như bến xe khách, các phương tiện vận tải hành khách công cộng, nhất là cần thực hiện việc đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn khi tiếp xúc với người khác.
Thời điểm này, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ chiêm xuân, đảm bảo không lịch thời vụ sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được 6.000 hecta lúa chiêm xuân. Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy hơn 49.000 hecta lúa chiêm xuân. Đến nay đã gieo cấy được gần 6.000 hecta. Địa phương có tiến độ gieo cấy nhanh đó là Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang. Do không lịch thời vụ sản xuất chủ yếu là trà xuân muộn, chiếm tới 99% diện tích. Vì thế nên thời gian gieo cấy chủ yếu tập trung trong tháng 2. Thời điểm này bắt đầu bước vào thời kỳ cao điểm trong sản xuất. Vì thế nên bà con nông dân các địa phương đã tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nốt diện tích cây vụ đông, đưa cơ giới hóa vào để giải phóng đất, đồng thời tập trung gieo cấy bằng biện pháp cấy nhanh. Hiện lượng mạ đã cơ bản đảm bảo đáp ứng toàn bộ diện tích gieo cấy. Nguồn nước thủy lợi cũng hết sức thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất của bà con nông dân và việc tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, chăm sóc lúa.
Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Thế, thời điểm này, giá gà trên địa bàn huyện đã giảm từ 5 đến 10.000 đồng kg so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Nếu như giá gà lông thời điểm trước Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện Yên Thế dao động từ 70 đến 75.000 đồng kg đối với gà loại 1 từ 4 tháng trở lên, thì đến thời điểm này, giá gà đã hạ xuống còn 60 đến 65.000 đồng kg. Riêng gà dưới 4 tháng tuổi có giá từ 50 đến 55.000 đồng kg. Với mức giá này, trừ các khoản chi phí, người dân thu lãi từ 25 triệu đến 30 triệu đồng 1.000 gà. Theo cơ quan chuyên môn, giá gà giảm là do nhu cầu tiêu dùng sau Tết giảm nhiều. Hiện cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Yên Thế đang tập trung chỉ đạo người chăn nuôi tái đàn an toàn, chủ động phòng, thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, thực hiện phòng chống dịch bệnh, nhất là cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát cao sau Tết.
Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.